là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về các hoạt động ý nghĩa của các cấp công đoàn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2023, toàn tỉnh đã cho trên 2.300 hộ sản xuất kinh doanh ở các xã đặc biệt khó khăn được vay với tổng số tiền gần 140 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Đến nay, tổng dư nợ chương trình đạt gần 720 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 15% tổng dư nợ các chương trình và số khách hàng có dư nợ gần 15.000 hộ. Thực hiện quyết định 17 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số nội dung đối với chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn và thương nhân vùng khó khăn. Trong năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát nhu cầu vốn của hộ sản xuất kinh doanh thuộc vùng khó khăn, nâng mức đầu tư đáp ứng nhu cầu của hộ vay. Trong năm đã giải ngân cho vay thương nhân vùng khó khăn với 27 khách hàng là thương nhân hoạt động kinh doanh ở vùng khó khăn với số tiền 2,6 tỷ đồng. Đến nay, dư nợ chương trình còn 6,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,14% tổng dư nợ các chương trình, với 113 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn từ các chương trình cho vay vùng khó khăn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất hàng hóa ở những xã có điều kiện kinh tế khó khăn, là giải pháp quan trọng giúp hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững, góp phần vào thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong tỉnh. Qua rà soát, vốn đầu tư đã được sử dụng hiệu quả, tập trung cho vay mở rộng các cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm sản, trang trại và ngành nghề kinh doanh dịch vụ.
Khảo sát tại 439 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, hầu hết doanh nghiệp đều không nợ lương của người lao động và thực hiện đầy đủ chính sách tiền lương theo quy định. Mức thưởng Tết năm nay cho người lao động tại các doanh nghiệp tương đương so với năm ngoái. Điển hình tại một số doanh nghiệp có mức thưởng tiền Tết cao như Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Công nghiệp Yên Bái, Công ty Trách nhiệm hạn Đá Hoa Cương, Camchan Maro và Công ty Trách nhiệm hạn Đá Cẩm Thạch RK Việt Nam. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất đạt 70 triệu đồng và bình quân là 10 triệu đồng mỗi lao động. Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái thưởng mức cao nhất 60 triệu đồng và bình quân 10 triệu đồng. Công ty Trách nhiệm hạn Tú Bếp Cao Tiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà II, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái có mức thưởng cao nhất 40 triệu đồng và bình quân từ 5 tới 10 triệu đồng mỗi lao động. Các công ty Cổ phần Khoáng sản Vigracera, Công ty Trách nhiệm hạn Quảng Phát và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Hoa Sen có mức thưởng cao nhất 30 triệu đồng.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức gặp mặt và trao quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Tại buổi gặp mặt, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Cũng tại buổi gặp mặt, hội đã cùng với nhà tài trợ trao 30 suất quà cho các hộ gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Được biết, hàng năm, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Nhân dịp này, hội đã trao quà cho 30 gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Văn Chấn.
Tất cả các bệnh nhân nằm điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đều sẽ được nhận quà của tỉnh. Theo đó, tỉnh Yên Bái đã lên kế hoạch dành nguồn kinh phí trên 50 triệu đồng để thành lập các đoàn đi thăm tặng quà các bệnh nhân nằm điều trị dịp Tết Nguyên đán trong đêm giao thừa tức 30 Tết tại một số bệnh viện có bệnh nhân điều trị như Bệnh viện 500 giường, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Tâm Thần, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Dự kiến các đoàn sẽ trao trên 170 suất quà, mỗi suất quà là 300.000 đồng. Ngoài suất quà bằng tiền mặt của tỉnh, từ công tác xã hội hóa sẽ có thêm những phần quà cho bệnh nhân như bánh chưng, mứt, kẹo, nước ngọt, hoa quả. Cùng với những suất quà dành tặng bệnh nhân điều trị, tỉnh cũng sẽ dành 53 suất quà tặng các cơ quan đơn vị làm nhiệm vụ trực đêm 30 Tết Nguyên đán, đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và các cơ quan đặc thù.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại lịch sử phát triển đất nước, trước mỗi bước ngoặt của cách mạng đều mang đậm dấu ấn thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất là thành tựu sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới. Suốt 94 năm qua kể từ ngày thành lập, mọi hoạt động của Đảng chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất, vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mang đến thành công của cách mạng. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta không chỉ phát huy hiệu quả những bài học thành công mà còn dũng cảm thẳng thắn phân tích, chỉ rõ những hạn chế yếu kém và thể hiện quyết tâm sửa chữa khắc phục. Đảng giữ được vai trò lãnh đạo, giữ được lòng tin của nhân dân chính là từ những việc làm kiên quyết và triệt để trong thực tiễn lãnh đạo của mình. Đảng mạnh trước hết phải hội tụ được trí tuệ của toàn Đảng trong hoạch định đường lối lãnh đạo, đồng thời phải có những giải pháp thiết thực, loại bỏ những u nhọt trong chính nội bộ của mình. Tin vào Đảng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng chính là nền tảng vững chắc để đất nước phát triển hùng cường thịnh vượng, nhân dân có đời sống ấm no hạnh phúc. Điều này đã được minh chứng bằng thực tiễn cách mạng.
Thể chế để cán bộ không dám tham nhũng tiêu cực đã khá hoàn chỉnh, vấn đề còn lại là khâu tổ chức thực thi một cách nghiêm minh, hiệu quả. Tuy nhiên, theo báo Tiếng Nói Việt Nam, thể chế để không thể, không cần tham nhũng có vẻ như còn nhiều việc phải làm. Thực tế, những năm qua Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Quốc hội đã ban hành sửa đổi nhiều quy định pháp luật, nhưng hiện tượng tham nhũng tiêu cực vẫn xảy ra. Đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, trước hết là Quốc hội. Hơn 10 năm thực hiện kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng tiêu cực, vừa qua với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, đến nay chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng, nhất là trong việc đảm bảo không dám tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để cán bộ lãnh đạo quản lý không thể, không cần tham nhũng tiêu cực. Hy vọng với nhận thức ngày càng rõ ràng, sâu sắc của Đảng và Nhà nước, trong năm Giáp Thìn 2024 cũng như những năm tiếp theo, Việt Nam sẽ tiến bước thành công trong cuộc đấu tranh cam go, khắc nghiệt, lâu dài này.
Sắp xếp cán bộ công chức viên chức không chỉ nhằm phát huy năng lực sở trường mà còn phát huy được hiệu quả các vị trí đem lại, tránh thực trạng nhiều nơi bố trí nhân sự nhưng không làm được việc. Nhất là từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 bắt đầu trả lương gắn với vị trí việc làm, nhằm giải quyết tình trạng vừa thừa vừa thiếu, công tác tuyển dụng sắp xếp đánh giá đóng vai trò rất quan trọng. Bộ Nội vụ cho biết trong năm 2024 sẽ thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trọng tâm là rà soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của bộ ngành địa phương, tham mưu giải quyết đội ngũ cán bộ công chức viên chức dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Để khắc phục tình trạng thừa thiếu cán bộ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Mì, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Hà Nội cho rằng, Bộ Nội vụ cần đánh giá cơ cấu của từng cơ quan, bộ ngành, từ trung ương xuống địa phương để đánh giá thừa ở bộ phận nào, nguyên nhân thừa, nơi nào thiếu và nguyên nhân, từ cơ cấu này để điều chuyển cán bộ một cách hợp lý.
Chưa hết tháng 1 nhưng nhiều tín hiệu lạc quan phát đi, đó là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng vọt, số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao nhất trong gần chục năm trở về đây, giá các mặt hàng nông sản chủ lực liên tục lập kỷ lục, nhiều ngành khởi động tốt ngay tháng đầu tiên khiến kỳ vọng năm 2024 sẽ là một năm có đà, có thế của kinh tế Việt Nam được mở ra. Tất nhiên mới tháng 1 chưa có gì đảm bảo cho cả chặng đường dài còn lại. Bên cạnh đó, năm 2024 được đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn. Thế giới hãy còn bất ổn, triển vọng phục hồi của kinh tế Trung Quốc và nhiều nước lớn trên thế giới chưa rõ ràng nên chưa thể quá lạc quan. Nhưng chúng ta cũng có nhiều cơ sở và dư địa để kỳ vọng vào sự bứt phá của kinh tế năm nay. Năm 2023 được đánh giá là năm khó khăn chưa từng thấy trong lịch sử. Đến lúc này nhìn lại, đánh giá trên vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy, sự khởi động mạnh mẽ ngay từ đầu năm 2024 không chỉ đong đếm bằng định lượng mà còn tạo tâm lý tin tưởng, kỳ vọng và quyết tâm bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn nắm lấy cơ hội của hầu hết người dân doanh nghiệp khi kinh tế đang có đà và có thế.
Bên cạnh những chiều hướng biểu hiện tích cực phản ánh những giá trị văn hóa truyền thống, những giá trị đạo đức góp phần xây dựng đời sống xã hội, thì đời sống tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đang có những lệch chuẩn trong niềm tin thực hành tín ngưỡng tôn giáo diễn ra, không chỉ trong người dân mà chính trong những người tu hành, thực hành tín ngưỡng tôn giáo. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải phòng ngừa đẩy lùi thực trạng này. Gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn cũng chuẩn bị một mùa lễ hội với các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra sôi động trên khắp cả nước. Để hướng đến một mùa lễ hội an toàn đúng thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, đồng thời góp phần giảm những hoạt động phản cảm lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, các cấp chính quyền cần trao đổi phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo tổ chức tốt các hoạt động, có những biện pháp để ngăn chặn phòng ngừa các biểu hiện lệch lạc, các hành vi trục lợi. Cần phải có những biện pháp xử lý thật mạnh mẽ tổ chức cá nhân, cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng nếu vi phạm pháp luật. Cùng với đó, các cơ quan báo chí cần tích cực hơn nữa trong thông tin về chủ đề này, cần kịp thời lên án những hành vi lệch lạc, những biểu hiện trục lợi để người dân cộng đồng xã hội hiểu và các cơ quan quản lý kịp thời nắm được để xử lý. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo đang ngày càng xấu đi ở dải Gaza, trong bối cảnh Israel cáo buộc một số nhân viên của cơ quan cứu trợ và việc làm cho người Palestine có liên quan đến vụ tấn công của phong trào Hamas nhằm vào Israel, ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Mỹ, quốc gia tài trợ lớn nhất cho UNRWA và một số quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an đã ngừng viện trợ cho Tổ chức Cứu trợ Liên Hợp Quốc. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bà Linda Thomas cho biết Mỹ và các quốc gia khác sẽ không tiếp tục hỗ trợ cho UNRWA trừ khi Washington thấy được những thay đổi cơ bản, bao gồm việc xem xét lại cách thức hoạt động của cơ quan này, cách quản lý nhân viên và việc Liên Hợp Quốc có thể đảm bảo những người có hành vi phạm tội sẽ bị trừng phạt. Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Châu Âu công bố ngày 30 tháng 1, sau khi điều chỉnh tính thời vụ và ngày làm việc, tổng sản phẩm quốc nội của khu vực đồng Euro và Liên minh Châu Âu đều tăng 0,5% trong năm ngoái. Dữ liệu cho thấy sau khi điều chỉnh theo mùa, các nền kinh tế Eurozone và EU đã có mức tăng trưởng bằng 0 hàng tháng trong quý 4 năm ngoái. Dữ liệu cũng cho thấy trong quý 4 năm ngoái, nền kinh tế của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Bỉ hoạt động tương đối tốt, với mức tăng trưởng hàng tháng lần lượt là 0,8, 0,6 và 0,4. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, mặc dù dữ liệu cho thấy nền kinh tế khu vực đồng Euro tránh được suy thoái kỹ thuật trong nửa cuối năm 2023, nhưng nền kinh tế khu vực này vẫn trì trệ do các yếu tố như giá năng lượng tăng và chi phí tín dụng tăng. Một số chuyên gia nhận định triển vọng kinh tế châu Âu trong năm 2024 vẫn còn nhiều thách thức trong bối cảnh nhu cầu yếu và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Ủy ban phòng chống rủi ro y tế Mexico thông báo từ ngày 15 tháng 2 tới, nước này sẽ bắt đầu sản xuất vaccine Pachia phòng COVID-19 do các nhà khoa học trong nước tự phát triển. Mexico sẽ sản xuất từ 1,7 đến 2,5 triệu liều vaccine Pachia trong 3 tháng đầu tiên. Theo đánh giá của Hội đồng Y dược Quốc gia Mexico, vaccine Pachia là sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn, mang lại hiệu quả cao, cũng như đáp ứng được mọi tiêu chuẩn quốc tế về dược phẩm. Trước đó 26 tháng 1, Tiểu ban Nghiên cứu Phân tích thuộc Ủy ban Phòng chống rủi ro Y tế Mexico cũng đã kết luận vaccine Pachia là một sinh phẩm an toàn và hiệu quả trong việc phòng cũng như giảm thiểu rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đồng thời ngăn ngừa các di chứng hậu COVID-19 gây ra ở người trên 18 tuổi. Các trận đấu bò đã được tổ chức tại thành phố Mexico sau khi tòa án tối cao của nước này tạm thời thu hồi phán quyết các địa phương đứng về phía những người bảo vệ quyền động vật và đình chỉ các sự kiện trong hơn một năm rưỡi. Việc tiếp tục các trận đấu bò ở Plaza Mexico, đấu trường đấu bò lớn nhất thế giới với sức chứa 40.000 chỗ ngồi, đã làm tăng kỳ vọng của người hâm mộ trước cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa người đam mê và những người phản đối. Và giờ trước lễ khai mạc chính thức, khoảng 300 người đã tụ tập trước Plaza Mexico để phản đối các trận đấu bò. Những người biểu tình cho rằng việc cho phép đấu bò là sự thất bại trong cuộc đấu tranh vì quyền động vật. Vào tháng 5 2022, một tòa án địa phương đã ra lệnh chấm dứt các hoạt động đấu bò tại Plaza Mexico. Tuy nhiên, tháng 12 2023, Tòa án Tư pháp Tối cao Mexico đã hủy bỏ lệnh đình chỉ và cho phép các hoạt động đấu bò được tiếp tục.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, khi những nụ đào, nụ mai khoe sắc thắm rực rỡ cũng là lúc mọi người, mọi nhà vui Tết đón xuân vui vẻ, quây quần bên những người thân yêu của mình. Sau một năm nỗ lực lao động sản xuất, mỗi người đều mong muốn có một cái Tết no ấm đủ đầy hơn, và đó cũng là ước mong của hàng nghìn đoàn viên, công nhân, người lao động đang làm việc tại các nhà máy xí nghiệp, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, năm nào cũng vậy, các cấp công đoàn từ trung ương đến địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực, quan tâm chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Nhiều năm qua, Tết sum vầy đã trở thành một trong những hoạt động ý nghĩa, một chương trình đầy áp tính nhân văn của tổ chức công đoàn mỗi dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đã có những niềm vui và cả những giọt nước mắt hạnh phúc mang Tết ấm áp đến với đoàn viên, người lao động.
Năm 2024 đánh dấu tròn 10 năm thực hiện chương trình Tết sum vầy do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đồng thời cũng khẳng định một chặng đường 10 năm nhân ái, nghĩa tình của tổ chức công đoàn với vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, người lao động. 10 năm qua, Tết sum vầy đã trở thành nét đẹp, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn. Hơi ấm của ngày Tết đoàn viên đã lan tỏa mạnh mẽ để tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới, hoạt động, chăm lo cho người lao động dịp Tết với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Tết sum vầy thì được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bắt đầu tổ chức từ năm 2014 đến năm nay là vừa tròn 10 năm tổ chức cái Tết sum vầy. Thì mỗi một năm ấy, thì cái Tết sum vầy thì có một cái chủ đề khác nhau, rất ngắn gọn và xúc tích. Thì cái Tết sum vầy thì đã mang lại cho đoàn viên người lao động một cái lòng tin tưởng vào các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của tổ chức công đoàn chăm lo đến đoàn viên người lao động gặp khó khăn trong cái dịp Tết đến xuân về. Và có thể khẳng định rằng Tết xuân về đó là một trong những cái điểm nổi bật của tổ chức công đoàn trong 10 cái năm qua, với cái tinh thần là chăm lo cho đoàn viên người lao động mà không để một đoàn viên người lao động nào không có Tết trong những cái dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của chúng ta. Và đây là một trong những cái hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc với cái đạo lý của dân tộc Việt Nam lá lành để đùm lá rách trong những lúc khó khăn. Và cũng thông qua chương trình này thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rồi các cấp ủy đảng cũng đã huy động được rất nhiều những cái nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và người lao động.
Năm nay, niềm vui đón Tết của gia đình anh Trần Quốc Cường, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty liên doanh Canxi Carbonat IBB ở xã Mông Sơn, huyện Bình như được nhân đôi, bởi gia đình anh đã nhận được sự quan tâm động viên của các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Gắn bó hơn chục năm trên mỏ đá Đông Sơn, anh hiện là lao động mang kinh tế chính của gia đình. Vợ không có việc làm ổn định, các con đang độ tuổi đi học, gia đình còn nhiều khó khăn. Do vậy, sự quan tâm của các tổ chức công đoàn đã mang lại niềm vui cho anh cũng như cả gia đình trong một không khí ấm áp, hạnh phúc, tràn đầy yêu thương trong năm mới đến. Anh Cường bày tỏ niềm vui mừng và xúc động.
Năm mới đến thì gia đình cũng rất phấn khởi được các cấp công đoàn từ tỉnh đến thăm, thì mình cũng rất vui mừng và biết ơn các cấp lãnh đạo. Đây là đợi cái động lực để mình phát triển sang năm, mình cố gắng hơn để hoàn thành nhiệm vụ cho công việc.
Với chủ đề Tết sum vầy xuân chia sẻ, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động tăng cường các hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm quan tâm chăm lo tốt hơn đến đời sống cho đoàn viên, công nhân, người lao động, nhất là đối với những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân lao động trực tiếp trong các công ty và doanh nghiệp. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ được đón Tết vui xuân đầm ấm. Chị Đinh Thị Mai, công ty liên doanh Canxi Carbonat IBB, xã Mông Sơn, huyện Bình, vui mừng nói.
Rất là vui vì là các cụ có câu là 100 tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng, cho nên là được những cái lời động viên hay những cái quà cáo thì chúng tôi rất là vui. Cái quan tâm của công đoàn đã tạo động lực cho chúng tôi khi đi làm, có lời động viên thì công việc làm đá tuy là nó vất vả nhưng mà với những lời động viên như này thì chúng tôi cũng vui và quên đi mệt mỏi ạ.
Là tổ chức công đoàn có số lượng đoàn viên đông nhất của tỉnh với 45 công đoàn cơ sở trực thuộc, trên 8.700 đoàn viên, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, bám sát chủ đề Tết sum vầy xuân chia sẻ, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức trao 1.300 suất quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá từ 500 tới 1 triệu đồng. Nhiều phần quà đã được công đoàn các khu công nghiệp tỉnh trao tới tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại nơi lao động, sản xuất. Qua đó vừa thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của tổ chức công đoàn, vừa tạo động lực để khích lệ đoàn viên, công nhân lao động, tích cực đóng góp nhiều hơn cho công ty, doanh nghiệp. Chị Lê Thị Kim Thủy, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái phấn khởi nói.
Tôi rất là phấn khởi và rất là vinh dự. Tết đến xuân về có những món quà cho công nhân. Chúng tôi rất là phấn khởi, không biết nói gì hơn là cảm ơn các công đoàn cơ sở đã quan tâm đến đời sống của công nhân chúng tôi. Chúng tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nói thêm về hoạt động chăm lo cho công nhân, bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho hay.
Thì năm nay thì công đoàn các khu công nghiệp đã xây dựng kế hoạch, thứ nhất là tổ chức Tết sum vầy cho công nhân đặc biệt khó khăn ở các doanh nghiệp mà đang sản xuất trên các mỏ của tỉnh Yên Bái. Thì khu công nghiệp đã tổ chức cho công nhân lao động trên mỏ Mông Sơn để đoàn viên là đặc biệt khó khăn không có điều kiện để về để nhận quà Tết và cũng không có điều kiện về quê Tết để động viên đoàn viên công nhân lao động. Và bên cạnh đó thì công đoàn các khu công nghiệp cũng tổ chức trao quà tại 3 khu công nghiệp của tỉnh, đó là khu công nghiệp phía Nam 400 suất, khu công nghiệp Minh Quân 150 suất và khu công nghiệp Âu Lâu là 150 suất và bên cạnh đó còn các doanh nghiệp khác với tổng số quà là 1.300 suất quà đến với đoàn viên công nhân lao động. Thế bên cạnh đó thì công đoàn các khu công nghiệp đã phối hợp với công đoàn viên chức tỉnh, rồi là đoàn thanh niên của đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh để có nhiều suất quà hơn nữa để hỗ trợ cho đoàn viên công nhân lao động. Rồi với cái tinh thần là chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp, động viên đoàn viên công nhân lao động và chúng ta khắc phục khó khăn gắn bó với doanh nghiệp, cũng như thực hiện cái chương trình hành động của tỉnh Yên Bái cũng như là chỉ thị 16 về cái việc thu hút đoàn viên công nhân lao động đối với doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn cũng như tổ chức đảng để thành lập mà trong thời gian tới, cũng như là xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Là một trong những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty cổ phần kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái, trong những ngày xuân mới, chị Nguyễn Thị Phượng vô cùng xúc động được nhận quà Tết của tổ chức công đoàn các cấp. Sự quan tâm của tổ công đoàn đã tiếp thêm nghị lực cho chị vượt qua mọi khó khăn vất vả trong cuộc sống thường ngày, yên tâm làm việc và quan trọng hơn, đó là món quà tinh thần ý nghĩa trong ngày Tết đối với gia đình chị. Chị Phượng bày tỏ.
Trong năm mới 2024 này thì tôi cũng rất là mong muốn được sự quan tâm của công đoàn nhiều hơn nữa để chúng tôi có cuộc sống ổn định hơn. Tôi cũng mong muốn là có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa hơn để giúp cho chúng tôi yên tâm công tác.
Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức Tết Sum Vầy, 10 năm qua các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động đã được Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú và thiết thực. Bên cạnh việc tổ chức chương trình Tết Sum Vầy cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động thành phố còn tổ chức chợ Tết không đồng, bán hàng giảm giá và thăm hỏi, tặng quà, tặng vé xe, hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động về quê ăn Tết. Từ các nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái và từ nguồn xã hội hóa, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng trên 1.300 suất quà và 85 vé tàu xe với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Trao hỗ trợ kinh phí làm 5 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, 59 lượt công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thực hiện chương trình Tết Sum Vầy hết sức ý nghĩa, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà cho trên 2.500 lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Ông Vũ Ngọc Ánh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Sang năm 2024 thì phát huy những cái kết quả đã đạt được thì Liên đoàn Lao động thành phố cũng sẽ cùng với các cái công đoàn cơ sở trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, với doanh nghiệp, với người sử dụng lao động để tiếp tục giữ vững quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phát triển. Và mong rằng là trong năm 2024 thì kinh tế sẽ khởi sắc và các cái doanh nghiệp thì cũng sẽ có cái bước phát triển tốt hơn. Từ đó thì cũng tạo thêm nhiều công ăn việc làm, thu nhập ổn định, tăng thêm cho người lao động. Và qua đó thì cải thiện cái cuộc sống, việc làm, cuộc sống của người lao động.
Chương trình Tết Sum Vầy đã được các cấp công đoàn tổ chức rộng khắp trong suốt 10 năm qua ở khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có tỉnh Yên Bái. Mỗi năm một chủ đề, Tết Sum Vầy đã trở thành một hoạt động thường niên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc mỗi dịp Tết đến xuân về, mang lại không khí đầm ấm, gắn kết, chia sẻ yêu thương với công nhân lao động. Các hoạt động ngày càng được tổ chức chu đáo, phong phú, thiết thực hơn, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động. Những phần quà trong chương trình tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa động viên lớn, gửi gắm tình cảm của các cấp các ngành đối với công nhân lao động, là nguồn động viên quý giá để công nhân lao động ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn, gắn bó với doanh nghiệp. Trong năm 2024 này, Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp cơ sở đã tổ chức 12 chương trình Tết Sum Vầy với chủ đề Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ. Qua đó đã hỗ trợ xây dựng 5 nhà mái ấm công đoàn, tặng trên 7.000 suất quà Tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 3,5 tỷ đồng, trao vé tàu xe, tặng quà không đồng cùng nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đoàn viên, công nhân và người lao động. Ông Nguyễn Trường Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái nói.
Trước những cái khó khăn trong cái quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thì chúng tôi, cái kế hoạch của chúng tôi thì ngoài cái việc chăm lo Tết, trong cái dịp Tết thì đầu năm mới thì chúng tôi cũng sẽ có các cái đoàn công tác, thứ nhất là xuống chúc Tết rồi thăm hỏi chia sẻ cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời cũng nắm lại cái tình hình mà đoàn viên người lao động cũng như là sau Tết quay trở lại để mà sản xuất kinh doanh, với một mong muốn rằng là kêu gọi đoàn viên và người lao động coi như là sẽ tiếp tục quay lại gắn bó với lại doanh nghiệp để mà góp phần vào cái phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, hướng tới là phấn đấu hoàn thành xuất sắc những cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và của các tổ chức chính trị nói riêng, để góp phần vào hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chính trị năm 2024 theo chương trình hành động 188 của tỉnh ủy.
Tết cổ truyền dân tộc có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần, là dịp để mỗi người hướng về nguồn cội, tổ tiên, để được tụ họp, sum vầy cùng gia đình, tạo không khí phấn chấn, có thêm năng lượng tích cực để đón thêm niềm vui, niềm tin và hy vọng hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong năm mới. Với ý nghĩa nhân văn cao cả, Tết sum vầy đã thực sự là ngày Tết đoàn viên, ấm áp của mỗi công nhân và người lao động, qua đó thể hiện sự trân trọng, tri ân và ghi nhận sự đóng góp của người lao động, để người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabay, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wave và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wave Blade số Wave RSX, Fortuner, Vision, Les, Ablex, Explorer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.